Đình Bồ Bản, Đà Nẵng. Đình Bồ Bản hiện ở tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Đình được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 19 bằng tranh tre tại Gò Miếu Tam Vị. Năm 1852, đình được dời về trung tâm làng. Tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương. Đình chia làm 3 gian, hai trái, dài 14,5 m, rộng 9,7 m. Có 36 cột bằng gỗ mít và kiền kiền. Kết cấu kèo, cột cũng được thể hiện theo lối chồng rường, giả thủ. Đầu các xà chính chạm đầu rồng, các vì kèo chạm mai, trúc, tùng, lan. Ngoài ra còn có các loài chim, thú như chim sẻ, khỉ, hầu và các họa tiết hoa văn được khắc chạm tinh tế, khéo léo và tỉ mỉ, tạo nên những tác phẩm điêu khắc độc đáo, giàu tính nghệ thuật, có giá trị khoa học. Đình Bồ Bản lập thờ thành hoàng, các vị tiền hiền của làng và là nơi sinh hoạt lễ hội hàng năm. Tháng 8 năm 1945, chuẩn bị giành chính quyền, nhân dân địa phương đã tập trung về đình để tổ chức biểu tình, buộc bọn quan lại, lý hương, giao ấn triện, sổ sách. Đình Bồ Bản là nơi đặt hòm phiếu bầu cử quốc hội tại địa phương. Đình còn là nơi hội họp, ra chủ trương diệt ác, cướp súng đạn và các kho tàng của địch ở huyện Hòa Vang trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm. Đình Bồ Bản đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa năm 1999. Di tích K20, Đà Nẵng. Khu di tích lịch sử cách mạng K20 là tên gọi do quận ủy quận 3 đặt để làm mật hiệu liên lạc thời kỳ chống Mỹ. Khu di tích nằm trên địa bàn khối phố Đa Mặn, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Trên tuyến đường từ trung tâm thành phố đến khu di tích Ngũ Hành Sơn và đô thị cổ Hội An. K20 là một trong những căn cứ cách mạng quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong chiến tranh, rộng 3 km vuông với hơn 3.000 dân. Sau khi chiếm giữ Đà Nẵng năm 1954, Mỹ Ngụy đã xây dựng nhiều đồn bót quanh Đa Mặn, hình thành bộ máy kìm kẹp nhân dân, ngăn cản lực lượng cách mạng ngay từ bên ngoài vào thành phố. Chính trong điều kiện đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân dân Đa Mặn đã được phát huy cao độ, trở thành bài học quý báu cho phong trào cách mạng địa phương. Trong đó, nhiều sự kiện, cột mốc lịch sử vẫn còn được lưu truyền sinh động trong nhân dân và đi vào sử sách. Năm 1962, nơi đây đã tổ chức được lực lượng du kích mạnh, làm nhiệm vụ diệt ác, phá kìm. Đến năm 1964, phát triển tới 27 hội viên, tiêu diệt 12 tên ác ôn, phá hủy nhiều ấp chiến lược. Hầu hết các gia đình ở Đa Mặn thời đó đều có hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ. Nhà truyền thống được xây dựng khang trang, hiện đang lưu giữ tương đối đầy đủ các hiện vật của một thời đấu tranh ngoan cường, bất khuất. Những địa chỉ đỏ, hầm bí mật, chiến hào xưa đang được đưa vào các chương trình tham quan, giáo dục truyền thống. Mỗi hiện vật, mỗi sự tích đều gắn liền những con người có thật. Trong đó, có người đang còn sống, đang xây dựng cuộc sống mới ngay tại mảnh đất lịch sử này. Bia chùa An Long, Long Thủ, Đà Nẵng. Bia chùa Long Thủ được dựng trong khuôn viên chùa Long Thủ, nay đổi tên là chùa An Long. Chùa tọa lạc trên một khu đất nằm phía sau bảo tàng điêu khắc Chăm, thuộc địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bia chùa Long Thủ được dựng vào năm Thịnh Đức thứ 5, triều vua Lê Thánh Tông, năm 1658. Bia do ông Lê Gia Phước, pháp danh Pháp Giám, người làng Hải Châu viết. Nội dung bia nói về nguyên nhân xây dựng và tên gọi của chùa Long Thủ. Tên họ những người đã đóng góp tiền của, đất đai để xây dựng chùa, cùng danh sách những mảnh đất được cúng. Theo nội dung bia thì ngày xưa, ở vùng Nại Hiên, Đức Phật thường cứu giúp những người bị hoạn nạn và hiện thân với đầu rồng. Vì vậy, các tín đồ Phật tử thường đến đây để cầu nguyện. Ông Trần Hữu Lễ là người trong làng, đã dâng cúng một khu vườn để xây dựng ngôi chùa làm nơi thờ Phật. Các tín đồ trong vùng đã đóng góp tiền của, ruộng đất để xây dựng ngôi chùa và đúc chuông, tạc tượng vào năm 1653. Theo lời kể của một số người già ở địa phương, thì trước kia chùa có hai chiếc chuông lớn và nhiều tượng đẹp, nhưng đã mất. Và ngôi chùa cũng đã bị phá hủy trong thời kỳ chiến tranh Tây Sơn, Nguyễn Ánh. còn tấm bia bị chôn vùi dưới đất. Mãi đến năm 1903 mới tìm thấy và dựng lại bên cạnh cổng chùa. Năm 1961, giáo hội và tín đồ trong vùng đã xây dựng lại ngôi chùa như ngày nay theo kiểu dáng như những ngôi chùa cùng thời ở miền Nam. Về mặt kiến trúc, không có gì đặc sắc ngoại trừ cổng tam quan tương đối cũ năm 1903. Bia được làm bằng sa thạch màu xám, kích thước 1,25m x 1,2m x 0,21m, hình thang cân đỉnh tròn. Bia được điêu khắc cả hai mặt. Ở mặt trước có một bài khắc chữ Hán được đóng khung bằng các dải hoa văn trang trí. Trên trán bia, ở giữa, chạm hình mặt trời với mây vờn quanh. Hai bên trang trí hoa văn hình hoa dây buông thõng xuống. Bên dưới là một dải hoa sen. Ở hai đầu mút phía dưới có hình hai con ngê. Bài khắc gồm 368 chữ Hán. 6 chữ lớn khắc theo đường ngang ở trên, đóng khung riêng từng chữ. Lập thập bi thủ long tự. Ở hai đầu có hai chữ vạn nhỏ hơn. Còn 360 chữ nhỏ ở giữa lòng bia được khắc lõm theo 18 hàng dọc từ phải sang trái. Ở mặt sau tấm bia cũng trang trí hoa văn thành một khung bao quanh bia như mặt trước nhưng không có chữ, và ở bên dưới thay dải hoa sen bằng một dải cúc dây. Ở hai đầu mút không có hai con ngê. Ngày nay tuy ngôi chùa cũ không còn nữa, nhưng tấm bia này là một di tích quan trọng, minh chứng cho sự hiện hữu của ngôi chùa ngày xưa. Đồng thời, đây cũng là một trong những tấm bia cổ nhất ở Đà Nẵng, góp thêm tư liệu cho việc nghiên cứu lịch sử địa phương. Bộ Văn hóa Thông tin đã công nhận bia chùa Long Thủ là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992. Đình Túy Loan Đà Nẵng. Đình Túy Loan hiện ở tại thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 18. Cũng như đình Nại Nam và Bồ Bản, đình Túy Loan thờ thành Hoàng Bổn Sứ và các vị tiền hiền, hậu hiền của làng. Ngày xưa, hàng năm, nhân dân tổ chức lễ Tế Xuân vào 14-15 tháng 2 âm lịch và Tế Thu vào 14-15 tháng 8 âm lịch tại làng. Hiện nay, đình Túy Loan là ngôi đình duy nhất còn giữ được 15 sắc phong từ thời Minh Mạng đến Bảo Đại. Đình có diện tích 110m², nằm trong khuôn viên rộng hơn 8.000m², thoáng đãng, hướng quay ra sông. Nhìn về thế núi, sát đường lớn, dưới bóng cây đa cổ thụ, cành lá xum xuê. Mái đình lợp ngói âm dương, tường xây bằng gạch, trên mái trang trí lưỡng long chầu nguyệt. Hai đầu mái đắp hình rồng uốn lượn, được ghép bằng sành sứ. Trong đình chia làm 3 gian, hai trái, phần hậu tẩm rộng 2,4m, dài 2,7m, gồm 4 hàng cột bằng gỗ mít. Mỗi hàng cột có 6 cột cao từ 2,5 đến 4,5m. Kết cấu các vĩ kèo, cột theo kiểu chồng rường giả thủ. Các giả thủ chạm khắc hình hoa lá cách điệu, chân giả thủ trang trí hình quả bí. Hai đầu các thanh chính chạm đầu rồng. Cột kèo ở hai đầu hồi chạm đầu rồng và hoa văn mây cuộn, hoa cúc, hoa mẫu đơn được thể hiện qua tài năng thợ kim bồng có giá trị nghệ thuật. Trong kháng chiến chống Pháp, đình Túy Loan là nơi nhân dân địa phương tập trung tổ chức biểu tình, phối hợp cùng nhân dân hai làng Bồ Bản và Cẩm Toại kéo về huyện đường Hòa Vang cướp chính quyền tháng 8 năm 1945. Thời kỳ chống Mỹ năm 1957-1959, chính quyền Tây Sai Ngô Đình Diệm lấy đình Túy Loan làm nơi cải huấn, tố cộng, diệt cộng. Vì thế, cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân địa phương chống Mỹ, Diệm. Đình đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa năm 1999. Mộ ông Ích Khiêm, Đà Nẵng. Lăng mộ danh nhân ông Ích Khiêm hiện tọa lạc tại nghĩa trang xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Ích Khiêm tự là Mục Chi. Ông sinh ngày 21 tháng 12 năm Mậu Tý 1829 tại làng Phong Lệ, Tổng Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là làng Phong Lệ Bắc, xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang. Ông thi đậu cử nhân năm Thiệu Trị thứ 7 1847 và làm quan dưới triều vua Tự Đức. Nổi tiếng là người thông minh, chính trực, là một vị tướng khẳng khái và mưu lược. Ông có công trong việc cầm quân bảo vệ Đà Nẵng khi thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, xâm lược nước ta vào ngày 1 tháng 9 năm 1858. Thời kỳ này, ông ở dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Tri Phương. Ông đã lo củng cố các đồn trại như đồn Nhất ở đèo Hải Vân, đồn Liên Trì, Phong Lệ và đắp lũy từ Hải Châu đến Phước Ninh. Ông Ích Khiêm mất ngày 19 tháng 7 năm 1884 tại Bình Thuận. Con trai ông là ông Ích Thiện đã đưa thi hài ông về quê và mai táng tại làng Phong Lệ. Đến năm Bảo Đại thứ 13, 1938, thi hài ông được cải táng về Gò Mô hiện nay. Ngôi mộ ông được xây theo hình bát giác, có chiều dài từ cổng vào là 13,8m, chiều rộng 6,1m, tường bao xung quanh mộ cao 0,72m. Nấm mộ có chiều dài 4,75m, rộng 3,5m, cao 0,35m. Phía trước mộ có nhà bia, bên trong đặt một tấm bia bằng đá cẩm thạch, cao 0,83m, rộng 0,54m, được trang trí hình rồng, phụng và hoa lá. Nội dung bia ghi: Hoàng Triều, Hiển Tổ Binh Bộ, Tả Thị Lan, Tấn Phong, Kiên Trung Nam Linh Mộ, Bảo Đại, Thập Tam Niên, Tứ Nguyệt, Kiến Nhật. Nghĩa là Triều Nguyễn, ông cha chức là Tả Thị Lan Binh Bộ, tức là Kiên Trung Nam. Năm Bảo Đại, thứ 13, tháng 4, ngày tốt. Lăng mộ danh nhân ông Ích Khiêm được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích quốc gia năm 2001. Nghĩa trang Khuê Trung, Đà Nẵng. Nghĩa trang Khuê Trung còn gọi là Nghĩa trang Hòa Vang. Mộ lớn của nghĩa sĩ lập tại Khuê Trung, Hòa Vang, theo sắc tứ vua bang để quy tụ hài cốt tướng sĩ vị quốc vong thân trong cuộc kháng chiến chống quân Pháp xâm lược năm 1858. Hòa Vang nghĩa trang đầu tiên được lập ở Trang Bò làng Nghi An, Phước Tường. Khoảng năm 1920, Pháp mở sân bay Đà Nẵng, phải dời nghĩa trang về vườn Bá Khuê Trung. Đến năm 1962, quân đội Mỹ mở rộng sân bay về phía Nam, lại phải dời nghĩa trang đến chỗ hiện nay, khu vực Bình Hòa 1, phường Khuê Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Nghĩa trang nằm quay mặt về hướng Đông, được bài thiết theo mô hình tam bang, chính diện và tả hữu. Ngay cổng vào chính diện có tấm bia bằng đá sa thạch khắc bốn chữ Hán: Hòa Vang Nghĩa Trang, cùng với năm lập bia: Tự Đức Thập Cửu Niên 1866 và hai trụ đá cao khoảng 2m ghi câu đối: Âm Chim Thập Cốt Di Truyền Cổ, Thạch Cập Tàn Hồn Tái Kiến Kim. Vua bang nhặt cốt truyền dấu cũ, giữ được tàn hồn lợi thấy nay. Sau tấm bia là tượng đài chiến sĩ bằng xi măng cao khoảng 3m. Trung tâm nghĩa trang có một ngôi mộ lớn. Trên bia xi măng cẩn hàng chữ Tiền Triều Đại Tướng Quy Công Mộ. Có người cho rằng đây là mộ của ông Nguyễn Trọng Ân, tướng trấn giữ đồn Tuyên Hóa, phường Hòa Cường hiện nay. Lại có người nói đó là mộ ông Lê Đình Lý, cũng là một tướng lĩnh tài ba dưới quyền chỉ huy của Khâm Sai Đại Thần Nguyễn Tri Phương. Phía cuối nghĩa trang nhìn từ bờ rào vào là các am thờ, các bàn hương án dùng cho việc cúng tế lễ. Hai bên tả hữu nghĩa trang có hơn 1.000 ngôi mộ cân phân ngay thẳng. Ngay sau lưng nghĩa trang là nhà thờ Tiền Hiền và miếu bà. Hằng năm đến ngày 16 tháng 3 âm lịch, người dân Khuê Trung thiết lễ tế Tiền Hiền để tưởng nhớ công đức hai vị Tiền Hiền Trần Kim Tương và Trần Kim Bản. Nhà thờ làm theo lối kiến trúc xưa, hình chữ quốc. Trên đòn đông có ghi năm trùng tu là Bảo Đại thứ 16, 1941. Nghĩa trang Khuê Trung được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích quốc gia năm 1999. Nghĩa trang Phước Ninh, Đà Nẵng. Nghĩa trang Phước Ninh là nơi quy tụ hài cốt các chiến sĩ và đồng bào Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh Bình Trị Thiên, Quảng Ngãi, Bình Định chiến đấu ở mặt trận Đà Nẵng, đã hy sinh trong buổi đầu chống Pháp năm 1858-1860. Trong chiến đấu, việc mai táng chỉ tạm thời, qua loa. Sau này ông Nguyễn Quý Linh làm chức sung chánh thương biện Hải Phòng đã khởi xướng lập nên nghĩa trang này. Nhân dân địa phương đã hưởng ứng nhiệt tình, quy tập hơn 1.500 nấm mộ, tán theo hướng Đông Nam, Tây Bắc. Có tấm bia bằng đá sa thạch, cao 1,2 mét, rộng 0,8 mét, ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra còn có hai ngôi mộ của hai vị tướng. Chung quanh nghĩa trang xây thành đất, bao bọc. Di tích này được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận năm 1998. Thành Điện Hải, Đà Nẵng. Thành Điện Hải, trước là đồn Điện Hải, xây dựng năm 1813, Gia Long thứ 12, gần cửa biển Đà Nẵng. Năm 1823, Minh Mạng thứ 4, cho dời đồn Điện Hải vào bên trong đất liền, trên một gò đất cao. Đồn được xây bằng gạch. Năm 1835, Minh Mạng thứ 16, đồn đổi tên là Thành Điện Hải. Năm 1840, Tham Tri Bộ Công Nguyễn Công Trứ vào xem xét hệ thống phòng thủ ở Đà Nẵng, sau đó có đề nghị tăng cường phòng thủ các thành Điện Hải, An Hải. Năm 1847, Thiệu Trị thứ 7, thành Điện Hải được mở rộng có chu vi 556 mét, thành cao hơn 5 mét, chung quanh là hào sâu 3 mét. Thành có hai cửa, một cửa mở về phía nam, cửa chính, một cửa mở về phía đông. Trong thành có hành cung, có kỳ đài, các cơ sở chứa lương thực, đạn dược, thuốc súng và được trang bị 30 ụ súng đại bác cỡ lớn. Thành xây bằng gạch theo đề án thiết kế kiểu Vauban, hình vuông. Hiện nay, di tích thành Điện Hải tọa lạc tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Tường thành phía tây đông và các góc tương đối còn nguyên vẹn. Cửa thành phía nam đã mất và phía bắc đã hư hại. Gần đây, di tích thành Điện Hải được trùng tu, gia cố, phục hồi lại nguyên trạng. Thành Điện Hải là một dấu ấn ghi nhớ truyền thống đấu tranh chống Pháp của nhân dân Đà Nẵng và nhân dân cả nước, quyết tâm giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ lãnh thổ. Đây cũng là đồn lũy quan trọng, góp phần đánh bại cuộc tấn công của thực dân Pháp vào Đà Nẵng những năm 1858-1860. Một tượng đài uy nghi của tướng quân Nguyễn Tri Phương đã được dựng tại đây để ghi nhớ một giai đoạn lịch sử hào hùng của thành phố. Thành Điện Hải đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 1988. Khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, Hội An từng là trung tâm mậu dịch quốc tế trên hành trình thương mại Đông Tây, một thương cảng phồn thịnh nhất của xứ Đàng Trong, Việt Nam trong triều đại các chúa Nguyễn, bởi thương thuyền từ Nhật Bản, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, vân vân, thường đến đây để trao đổi, mua bán hàng hóa. Trong lịch sử hình thành và phát triển, Hội An đã được thế giới biết đến dưới nhiều tên gọi khác nhau. Phổ biến nhất là Phai Phô, Hai Phô, Hoài Phố, Két Chem, Cô Tam. Các di chỉ khảo cổ và các hiện vật, công trình kiến trúc còn lưu lại đã chứng minh Hội An là nơi hội tụ, giao thoa giữa nhiều nền văn hóa Chăm, Việt, Trung Hoa, Nhật Bản, trong đó chịu sự ảnh hưởng nhiều nhất của văn hóa Việt và Trung. Đến nay, khu phố cổ Hội An vẫn bảo tồn gần như nguyên trạng một quần thể di tích kiến trúc cổ gồm nhiều công trình nhà ở, hội quán, đình chùa, miếu mạo, giếng cầu, nhà thờ tộc, bến cảng, chợ, vân vân, và những con đường hẹp chạy ngang dọc tạo thành các ô vuông kiểu bàn cờ. Cảnh quan phố phường Hội An bao quát một màu rêu phong cổ kính. Sự tồn tại một đô thị như Hội An là trường hợp duy nhất ở Việt Nam và cũng hiếm thấy trên thế giới. Đây được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị. Ngoài những giá trị văn hóa qua kiến trúc đa dạng, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hóa phi vật thể khá đồ sộ. Cuộc sống thường nhật của cư dân với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hóa đang được bảo tồn và phát huy cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các làng nghề truyền thống, các món ăn đặc sản, vân vân, làm cho Hội An ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương. Tháng 12 năm 1999, UNESCO đã công nhận khu phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới. Theo tài liệu thống kê, đến nay Hội An có 1.360 di tích danh thắng. Riêng các di tích được phân thành 11 loại gồm 1068 nhà cổ, 19 chùa, 43 miếu thờ thần linh, 23 đình, 38 nhà thờ tộc, 5 hội quán, 11 giếng nước cổ, 1 cầu, 44 ngôi mộ cổ. Trong khu vực đô thị cổ có hơn 1.100 di tích, một số di tích tiêu biểu của đô thị cổ Hội An. Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An, nằm tiếp giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú, Hội An. Chùa Cầu, hay còn gọi là chùa Nhật Bản, là công trình kiến trúc do các thương gia Nhật Bản đến buôn bán tại Hội An xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 16. Do ảnh hưởng của thiên tai địch họa, chùa Cầu đã qua nhiều lần trùng tu và dần mất đi các yếu tố kiến trúc Nhật Bản, thay vào đó là kiến trúc mang đậm phong cách Việt, Trung. Chùa Cầu có dáng hình chữ cong, mặt cầu bằng ván gỗ cong vòng ở giữa, bắc qua con lạch thông ra sông Hoài. Cầu có mái che uốn cong mềm và được chạm trổ nhiều họa tiết tinh xảo. Trên cửa chính của chùa Cầu có chạm trổ ba chữ Hán là Lai Viễn Kiều, có nghĩa là cầu của những người bạn từ xa đến. Tên do chúa Nguyễn Phúc Chu đặt trong một lần viếng thăm Hội An vào năm 1719. Trên sườn cầu có một ngôi miếu nhỏ thờ thần Bắc Đế Trấn Vũ, thần chuyên trấn trị phong ba, lũ lụt theo tín ngưỡng của người Trung Hoa. Ở hai đầu cầu có đặt hai nhóm tượng khỉ và chó bằng gỗ ngồi chầu. Lai lịch của chùa Cầu gắn liền với truyền thuyết về con cù, một loại thủy quái có đầu nằm ở Ấn Độ, mình ở Việt Nam và phần đuôi ở tận Nhật Bản. Và mỗi lần cù cựa quậy là gây ra lũ lụt, động đất ở những nơi này. Vì vậy, ngoài việc xây cầu để phục vụ giao thông, người xưa còn có hàm ý trấn yểm loài thủy quái, giữ cho cuộc sống bình yên. Chùa Cầu là tài sản vô giá và đã chính thức được chọn là biểu tượng của Hội An. Nhà cổ Quân Thắng, số 77 Trần Phú, Hội An, là một trong những nhà cổ được đánh giá là đẹp nhất Hội An hiện nay. Ngôi nhà có niên đại hơn 150 năm, mang phong cách kiến trúc vùng Hoa Hạ, Trung Hoa. Qua năm tháng, ngôi nhà vẫn được bảo tồn khá nguyên trạng về kiểu dáng kiến trúc và các bài trí nội thất, giúp ta hình dung được phần nào lối sống của các thế hệ chủ nhân, những người thuộc tầng lớp thương gia ở thương cảng Hội An trước đây. Được biết, toàn bộ phần kiến trúc và điêu khắc gỗ rất sinh động, tinh tế của ngôi nhà này đều do các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng thực hiện. Đây là một điểm tham quan chính trong hành trình khám phá di sản văn hóa thế giới Hội An của du khách. Nhà cổ Tấn Ký, số 10, Nguyễn Thái Học, Hội An, được xây dựng cách đây gần 200 năm. Nhà Tấn Ký có kiểu kiến trúc hình ống, đặc trưng của loại nhà phố Hội An, với nội thất chia làm nhiều gian, mỗi gian có chức năng riêng. Mặt tiền nhà là nơi để mở cửa hiệu buôn bán, mặt sau thông với bến sông để làm nơi xuất nhập hàng hóa. Vật liệu trang trí nội thất trong nhà chủ yếu là các loại gỗ quý và được chạm trổ điêu khắc rất tinh xảo các hình về giao long, hoa quả, bát bửu, dải lụa, thể hiện sự sung túc của các thế hệ chủ nhân. Ngày 17 tháng 2 năm 1990, nhà Tấn Ký đã được cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Nhà cổ Phùng Hưng, số 4, Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An. Với tuổi thọ hơn 100 năm, nhà Phùng Hưng có kết cấu độc đáo với phần gác cao bằng gỗ và các hành lang rộng bao quanh, thể hiện sự phát triển về kiến trúc và sự giao lưu giữa các phong cách kiến trúc Á Đông tại Hội An trong các thế kỷ trước đây. Ngôi nhà chứa đựng nhiều thông tin về sức sống của tầng lớp các thương nhân ở thương cảng Hội An xưa. Mặc dù cũng được thực hiện bằng chất liệu quý, nhưng nhà Phùng Hưng không chạm trổ, điêu khắc cầu kỳ, mà được giữ thô một cách cố ý. Nhà Phùng Hưng được cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào tháng 6 năm 1993. Hội quán Phúc Kiến, số 46, Trần Phú, Hội An. Tương truyền, tiền thân của hội quán là một gian miếu nhỏ thờ pho tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu, bà chúa phù hộ cho thương nhân vượt sóng gió đại dương, vớt được tại bờ biển Hội An vào năm 1697. Qua nhiều lần trùng tu, với sự đóng góp chủ yếu của Hoa Kiều bang Phúc Kiến, hội quán càng trở nên rực rỡ, khang trang, góp phần tô điểm diện mạo kiến trúc đô thị cổ Hội An. Thông qua cách bài trí thờ phụng các hình nhân, sáu vị tiền hiền, lục tánh, bà mụ, thần tài, vân vân. Hội quán thể hiện sâu sắc triết lý Á Đông về hạnh phúc con người. Hàng năm, vào các ngày Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng âm lịch, Vía Lục Tánh 16 tháng 2 âm lịch, Vía Thiên Hậu 23 tháng 3 âm lịch, tại Hội quán Phúc Kiến diễn ra nhiều hoạt động lễ hội thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham gia. Hội quán Phúc Kiến đã được cấp bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào ngày 17 tháng 2 năm 1990. Hội quán Triều Châu, số 157 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, được Hoa Kiều bang Triều Châu xây dựng vào năm 1845 để thờ phục ba tướng quân Mã Viện, vị thần giỏi chế ngự sóng gió, giúp cho việc đi lại buôn bán trên biển được thuận buồm xuôi gió, đắc lợi. Hội quán có giá trị đặc biệt về kết cấu kiến trúc với bộ khung gỗ chạm trổ tinh xảo, cùng với những họa tiết, hương án trang trí bằng gỗ và những tác phẩm đắp nổi bằng sành sứ tuyệt đẹp. Hội quán Quảng Đông, số 17 Trần Phú, Hội An, được Hoa Kiều bang Quảng Đông xây dựng vào năm 1885, thoạt đầu để thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu và Đức Khổng Tử. Sau năm 1991, chuyển sang thờ Quan Công và tiền hiền của bang. Với nghệ thuật sử dụng hài hòa các chất liệu gỗ, đá trong kết cấu chịu lực và họa tiết trang trí, đã đem lại cho hội quán vẻ đẹp đường bệ, riêng có. Hàng năm, vào ngày Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng âm lịch, Vía Quan Công 24 tháng 6 âm lịch, tại đây diễn ra lễ hội rất linh đình, thu hút nhiều người tham gia. Hội quán Ngũ Bang, số 64 Trần Phú, Hội An, còn có tên là Hội quán Dương Thương hay Trung Hoa Hội quán, do các thương khách người Hoa gốc Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông, Hải Nam, Gia Ấn xây dựng vào năm 1741 để làm nơi thờ tự Thiên Hậu Ngũ Bang, mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa. Chùa Ông, số 24 Trần Phú, Hội An, được xây dựng năm 1653, đã qua 6 lần trùng tu vào các năm 1753, 1783, 1827, 1864, 1904, 1906. Chùa Ông có kiến trúc uy nghi, hoành tráng. Tại đây, thờ tượng Quan Vân Trường, một biểu tượng về trung, tín, tiết, nghĩa, nên còn có tên gọi là Quan Công Miếu. Chùa Ông đã từng là trung tâm tín ngưỡng của Quảng Nam xưa, đồng thời cũng là nơi các thương nhân thường lưu đến để cam kết trong việc vay nợ, buôn bán, làm ăn và xin xăm cầu may. Quan Âm Phật Tự Minh Hương, số 7 Nguyễn Huệ, Hội An, là ngôi chùa thờ Phật duy nhất còn lại giữa khu phố cổ, có kiến trúc và cảnh quan xinh đẹp, đồng thời còn lưu giữ gần như nguyên vẹn các tác phẩm điêu khắc gỗ đặc sản do các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng thực hiện. Chùa thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát và một số chư vị Phật Bồ Tát khác. Vì vậy, trong những ngày lễ, ngày rằm, thường có rất nhiều người đến khẩn cầu. Nhà thờ Tộc Trần, số 21 Lê Lợi, Hội An, do một vị quan họ Trần, một dòng họ lớn từ Trung Hoa di cư đến Hội An vào những năm 1700, xây dựng năm 1802 theo những nguyên tắc phong thủy truyền thống của người Trung Hoa và người Việt. Tọa lạc trên một khu đất rộng khoảng 1.500 m², có nhiều hạng mục, nhà thờ tự ông bà và trưng bày các di vật liên quan đến dòng họ, nhà ở. Đây là nơi tụ họp con cháu vào dịp lễ bái, tri ân tổ tiên và giải quyết những vấn đề trong dòng tộc. Nhà thờ Tộc Trần là một trong những điểm tham quan được nhiều du khách quan tâm. Bảo tàng lịch sử, văn hóa, được thành lập vào năm 1989. Bảo tàng trưng bày 212 hiện vật, gốc và tư liệu có giá trị bằng gốm, sứ, đồng sắt, giấy, gỗ, phản ánh các giai đoạn phát triển của đô thị. Thương cảng Hội An từ thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh, từ thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, đến thời kỳ văn hóa Chăm, từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 15, và văn hóa Đại Việt, Đại Nam, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Đến thăm Bảo tàng lịch sử văn hóa Hội An, du khách sẽ có được cái nhìn tổng quát về tiến trình lịch sử cũng như bề dày văn hóa của đô thị cổ. Bảo tàng gốm sứ Mậu Dịch, số 80 Trần Phú, Hội An, được xây dựng vào năm 1995. Bảo tàng lưu giữ trên 430 hiện vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 18 Hầu hết các hiện vật là gốm sứ mậu dịch có nguồn gốc từ Trung Cận Đông, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, vân vân, minh chứng cho vai trò quan trọng của thương cảng Hội An trong mạng lưới mậu dịch gốm sứ trên biển vào các thế kỷ trước, đồng thời cũng cho thấy quan hệ giao lưu văn hóa, kinh tế quốc tế đã từng diễn ra rất mạnh mẽ ở Hội An. Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, số 149 Trần Phú, Hội An, là nơi cung cấp những thông tin phong phú về cư dân cổ thuộc hệ văn hóa Sa Huỳnh, chủ nhân cảng thị Hội An, sơ khai từng có quan hệ giao lưu Trung Hoa, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á. Tại đây trưng bày 216 hiện vật văn hóa Sa Huỳnh có niên đại trên dưới 2.000 năm được phát hiện qua các đợt khảo sát, khai quật khảo cổ học tại các địa điểm Hậu Xá, Thanh Chiêm, An Bàng, Xuân Lâm, vân vân, từ năm 1989 đến năm 1994. Các hiện vật tại bảo tàng được đánh giá là bộ sưu tập độc đáo nhất của Việt Nam hiện nay về văn hóa Sa Huỳnh. Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam. Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là thánh địa Ấn Độ giáo của Vương quốc Chăm Pa. Những đền thờ chính ở Mỹ Sơn thờ một bộ linga hoặc hình tượng của thần Shiva, đấng bảo hộ của các dòng vua Chăm Pa. Những dòng chữ ghi trên tấm bia sớm nhất ở Mỹ Sơn có niên đại khoảng thế kỷ thứ tư cho biết vua Pradesvara đã xây dựng một ngôi đền để dâng cúng vua thần Shiva Bhavravaman. Hơn hai thế kỷ sau đó, ngôi đền đầu tiên được xây dựng bằng gỗ đã bị thiêu hủy trong một trận hỏa hoạn lớn. Vào đầu thế kỷ thứ bảy, vua Sambuvaman đã xây dựng lại ngôi đền bằng những vật liệu bền vững hơn còn tồn tại đến ngày nay. Các triều vua sau đó đều tu sửa các đền tháp cũ và xây dựng đền tháp mới để dâng lên các vị thần của họ. Với hơn 70 công trình kiến trúc bằng gạch đá được xây dựng từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ 13, Mỹ Sơn trở thành trung tâm kiến trúc quan trọng nhất của Vương quốc Chăm Pa. Vị thần được tôn thờ ở Mỹ Sơn là Bhavravaman, là vị vua đã sáng lập dòng vua đầu tiên của vùng Amaravati vào cuối thế kỷ thứ tư, kết hợp với tên thần Shiva, trở thành tín ngưỡng chính thờ thần, vua và tổ tiên hoàng tộc. Vào năm 1898, di tích Mỹ Sơn được phát hiện bởi một học giả người Pháp tên là M.C. Paris. Vào những năm đầu thế kỷ 20 này, hai nhà nghiên cứu của Viễn thông Pháp là Finot và L. de La Jonquière và nhà kiến trúc sư kim khảo cổ học Parmentier đã đến Mỹ Sơn để nghiên cứu văn bia và nghệ thuật kiến trúc điêu khắc Chăm. Cho đến những năm 1903-1904, những tài liệu cơ bản nhất về bia ký và nghệ thuật kiến trúc Mỹ Sơn đã được Finot chính thức công bố. Tiền thân của quần thể kiến trúc Mỹ Sơn cổ kính này, theo văn bia để lại, là một ngôi đền làm bằng gỗ để thờ thần Shiva Bhavravaman. Nhưng đến khoảng cuối thế kỷ thứ 6, một cơn hỏa hoạn đã thiêu cháy ngôi đền gỗ. Bức màn lịch sử đã được các nhà khoa học vén dần lên thông qua những bia ký và lịch sử nhiều triều đại xưa, cho ta thấy Mỹ Sơn là khu thánh địa quan trọng nhất của dân tộc Chăm suốt từ cuối thế kỷ thứ 4 đến cuối thế kỷ 15. Bằng vật liệu gạch nung và đá sa thạch, trong nhiều thế kỷ, người Chăm đã dựng lên một quần thể kiến trúc đền tháp độc đáo, liên hoàn. Đền chính thờ Linga Yoni, biểu tượng của năng lực sáng tạo. Bên cạnh tháp chính, Kalan, là những tháp thờ nhiều vị thần khác hoặc thờ những vị vua đã mất. Mặc dù thời gian cùng chiến tranh đã biến nhiều khu tháp thành phế tích, nhưng những hiện vật điêu khắc, kiến trúc còn lại cho đến ngày nay vẫn còn để lại những phong cách giai đoạn lịch sử mỹ thuật dân tộc Chăm. Những kiệt tác đánh dấu một thời huy hoàng của văn hóa kiến trúc Chăm Pa cũng như của Đông Nam Á. Mỗi thời kỳ lịch sử, kiến trúc mang phong cách riêng, cũng như mỗi đền tháp thờ những vị thần, những triều vua khác nhau tạo nên đường nét kiến trúc đầy dấu ấn. Nhưng nhìn chung, tháp Chàm đều được xây dựng trên một mặt bằng tứ giác, chia làm ba phần. Đế tháp biểu hiện thế giới trần gian, vững chắc. Thân tháp tượng hình của thế giới thần linh, kỳ bí mê hoặc. Phần trên cùng là hình người dân hoa trái, theo nghi lễ, hoặc hình cây trái chim muông, voi, sư tử, những loài động vật gần gũi với tôn giáo và cuộc sống con người. Theo các nhà nghiên cứu tháp chàm cổ, nghệ thuật kiến trúc tháp chàm tại Mỹ Sơn hội tụ được nhiều phong cách, mang tính liên tục từ phong cách cổ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8, phong cách Hòa Lai thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9, phong cách Đông Dương từ giữa thế kỷ thứ 9, phong cách Mỹ Sơn và chuyển tiếp giữa Mỹ Sơn và Bình Định, phong cách Bình Định. Trong nhiều công trình kiến trúc còn lại, khi phát hiện, năm 1898, có tháp cao tới 24 mét. Trong khu vực tháp chùa mà các sách khảo cổ nghiên cứu về Mỹ Sơn có ký hiệu là tháp cổ Chăm Ba, có hai cửa ra vào phía đông và phía tây. Thân tháp cao, thanh tú, với một hệ thống cột ốp. Xung quanh có 6 tháp phụ. Toàn bộ ngôi tháp 2 tầng tỏa ra như cánh sen. Tầng trên, chóp đá sa thạch được chạm hình voi, sư tử. Tầng dưới, mặt tường là hình những người cưỡi voi, hình các thiên nữ thủy quái. Nhưng ngôi tháp giá trị này đã bị không lực Mỹ hủy hoại trong chiến tranh năm 1969. Sau khi phát hiện ra khu tháp cổ Mỹ Sơn, nhiều hiện vật tiêu biểu, trong đó đặc biệt là những tượng vũ nữ, các thần linh thờ phượng của dân tộc Chăm, những con vật thờ, cũng như những cảnh sinh hoạt cộng đồng đã được đưa về thành phố Đà Nẵng, đặt tại Bảo tàng Kiến trúc Chàm. Tuy không phải là nhiều, nhưng những hiện vật này là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tiêu biểu. Nó có giá trị văn hóa của một dân tộc. Nhưng hơn thế nữa, nó là những chứng tích sống động, xác thực lịch sử của một trong những dân tộc trong cộng đồng Việt Nam giàu truyền thống văn hóa. Mỹ Sơn đã được trùng tu bởi EFEO, Icône Française de Septembre Orient, trong thời gian từ năm 1937 đến năm 1944. Nhưng khu vực này đã bị bom Mỹ tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Đến năm 1975, trong số 32 di tích còn lại, chỉ có khoảng 20 đền, tháp còn được giữ được dáng vẻ ban đầu. Từ năm 1981 đến năm 1991, Mỹ Sơn được bảo quản và tu sửa từng phần với sự giúp đỡ về chuyên môn của công ty BKZ Ba Lan. Phần lớn các tác phẩm điêu khắc ở Mỹ Sơn đã được người Pháp thu gom về Đà Nẵng vào những năm đầu thế kỷ 20 và được trưng bày tại Bảo tàng Chàm. Khu di tích Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999. Kinh đô cổ của Vương quốc Champa, Trà Kiệu, Quảng Nam. Nằm trên bờ sông Thu Bồn, cách thánh địa Mỹ Sơn không xa, trong văn bia Chăm đã lưu danh kinh thành này dưới cái tên Simhapura, tức Kinh thành Sư tử. Simhapura ra đời dưới triều vua Pravaman, trị vì Champa vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư. Tiếc rằng đến nay chúng ta mới trùng tu phần nào về Mỹ Sơn, còn Trà Kiệu, hình bóng về kinh đô cổ xưa về vương quốc Champa, hay còn gọi là Lâm Ấp, nằm trên bờ sông Thu Bồn, chỉ còn những dấu tích chân móng tường thành cổ. Năm 1927-1928, dưới sự chỉ đạo của nhà khảo cổ học G.Y. Grace, Trường Viễn Đông Bát Cổ của Pháp ở Hà Nội đã tiến hành cuộc khai quật khảo cổ học lớn nhất gần 10 tháng trời. Qua cuộc khai quật này, căn cứ vào nền móng phát hiện, Simhapura có chu vi khoảng 4 km, thành phía tây dài 1.700 m, thành phía tây bắc đông nam dài 500 m. Mặt trước tòa thành, hướng về đông, có nhiều công trình kiến trúc ngự trên ngọn đồi cao 10 m. Phía bắc thành, đoạn sông Bà Rén làm thành hàng rào bảo vệ vòng ngoài. Ở điểm cao khoảng trên 20 mét là ngọn đồi Bửu Châu Án Ngữ. Xưa kia, đường lên đồi là những bậc thềm lót đá được trang trí thêm nhiều tượng thú vật. Nhiều nhất là tượng voi, sư tử đứng chầu. Các pho tượng này, ngày nay đã được đưa đến khuôn viên nhà thờ Công giáo Trà Kiệu. Một số được chuyển về Bảo tàng Chàm Đà Nẵng. Phía nam thành, dựa hẳn vào nhiều quả đồi sa thạch. Phía tây có suối đổ về. Trên ngọn con suối này còn sót lại ngọn tháp đẹp có tên là tháp Chim Sơn. Tiếc thay, ngọn tháp này cũng bị hủy hoại. Về điêu khắc đá của Simhapura cổ xưa, có thể tìm thấy hình bóng rực rỡ của nó qua phòng chính giữa của Bảo tàng Chàm Đà Nẵng. Đây là thời cực thịnh của Vương quốc Champa, từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ 10-12 mà cả thành đô Mỹ Sơn và kinh đô Trà Kiệu đều là minh chứng lịch sử nổi bật nhất. Nói đến Simhapura, trước đây người ta thường nói đến ngôi đền chính trong hoàng thành. Mỗi cạnh của nó dài tới 10 mét, chiều cao có thể lên tới 40 mét. Nếu còn đến ngày nay, rõ ràng đây là ngôi tháp đồ sộ nhất trong kiến trúc Champa ở vùng Đông Nam Á. Trong đền tháp này có một bàn thờ lớn hình vuông, mỗi cạnh 3 mét, cao 1,5 mét. Trên đó tạo 12 phụ nữ Apsara đứng múa trước đài sen. Bàn thờ đó đã trở thành kiệt tác trong điêu khắc cổ xưa của thế giới còn lại tới hôm nay. Tất cả các đền thờ ở kinh đô Trà Kiệu đều thờ thần Shiva và Vishnu là hai chư thần bảo hộ cho các vương triều Champa lúc bấy giờ. Chủ đề nổi bật của Trà Kiệu, kinh thành sư tử, là các tượng đá sư tử với nhiều tư thế sống động, đi, đứng, ngồi, nằm phủ phục, vươn mình, nhe nanh. Mỗi tượng đều có bố cục độc đáo từ hình khối đến sắc thái biểu cảm trên đôi mắt, khối ngực, bước chân khỏe khoắn, dáng đứng oai vệ. Mặt khác, đây là sự hóa thân công đức của Vishnu, vì theo truyền thuyết, có lần đấng tối thượng này hóa thành sư tử để bảo vệ loài người, bảo vệ chư thần, thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Cũng qua những di chỉ tìm được trong các cuộc khai quật khảo cổ sau này, người ta đã hình dung được vẻ đẹp kỳ lạ của các kiến trúc Chăm về đền đài, cung điện, lâu đài, thành quách, vân vân, đã làm cho kinh đô Trà Kiệu thêm hấp dẫn để trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa của vương quốc Champa với các nước láng giềng như Campuchia, Indonesia hồi bấy giờ. Hội quán Phước Kiến, Quảng Nam. Hội quán nằm tại số 46 đường Trần Phú, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hội quán Phước Kiến do nhóm người Phước Kiến, Trung Quốc đến Hội An sinh sống tạo dựng vào năm 1759. Hội quán này là nơi thờ thần, tiền hiền và hội họp đồng hương của những người Phước Kiến. Đến tham quan di tích này, du khách hẳn sẽ ngạc nhiên về bàn tay khéo léo của người xưa đã tạo nên một công trình nguy nga tráng lệ, vừa tinh xảo, vừa sâu lắng. Hội quán có kiến trúc kiểu chữ tam, kéo dài từ đường Trần Phú tới đường Phan Chu Trinh, sâu 120 mét. Theo các trật tự, cổng, sân, hồ nước, cây cảnh, hai dãy nhà đông và tây, chính diện, sân sau và hậu diện. Chính diện thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, nữ thần cứu người đi biển gặp nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát, thần tài, ba bà chúa sanh thai và 12 bà mụ. Trong chùa còn có nhiều tượng thờ, trống đồng, chuông đồng, lư hương lớn, 14 bức hoành phi và nhiều hiện vật có giá trị khác. Hội quán Phước Kiến là một di tích tôn giáo tín ngưỡng, là điểm tham quan thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.